con người do được dạy dỗ mà thành tốt đẹp, mà cũng do được dạy dỗ mà tệ hại hơn. Kẻ khác biến thành xấu xa, quý vị quyết định chẳng thể trách móc hắn. Chính quý vị đã dạy kẻ ấy thành kẻ xấu. Ngày nay do ai dạy? Hiện thời trẻ nhỏ vừa sanh ra, mở mắt ra đã học. Học từ nơi đâu? Học từ tivi. Trẻ hơi lớn lên, tôi chẳng biết ở Trung Quốc như thế nào, chứ tôi ở Mỹ rất nhiều năm. Lớp 1 tiểu học của Mỹ đã dùng điện não, đã xem Internet. Lên Internet chơi gì? Bạo lực tình dục, giết trộm giam dối, thấy đều học hết. Vì thế học trò tiểu học đi học bỏ súng trong túi giết bạn học. Nó chẳng có ác ý, đùa chơi mà. Từ Internet nó học được điều ấy. Thật sự đùa giỡn, giết thầy, giết bạn học, giết vẫn chơi mà. Quý vị làm thế nào đây? Làm sao kết tội con mình? Đây là một vấn đề lớn trong xã hội. Năm xưa, hình như lúc tôi ở Tân Gia Ba, vào năm 1999, đồng học bên Mỹ gửi cho tôi xem một cuốn tạp chí. Trong ấy có bài tường trình tình trạng phạm tội của thanh thiếu niên nước Mỹ. Đọc xong tôi sững sờ. Đã rất lâu chẳng sang Mỹ. Tôi liên lạc với bên ấy, đặc biệt vì chuyện này mà sang đó một chuyến. Tôi đến Lạc Sam Cơ của Gia Châu, nhờ đồng học liên lạc cho tôi thực hiện hai cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình California của Mỹ. Một cuộc phỏng vấn về vấn đề giáo dục. Chúng tôi có tất cả 4 người. Một người là kiểm sát trưởng của địa khu Lạc Sam Cơ. Vị này là quan tòa. Là một vị lãnh đạo của ngành tư pháp. Một người là thị trưởng thành phố Phách Tác Địch Na. Còn một vị là hiệu trưởng phân hiệu Los Angeles của Đại học California. 4 người chúng tôi tham dự một giờ phỏng vấn, tọa đàm trên đài truyền hình. Tôi hỏi vị kiểm sát trưởng. Tôi đọc báo cáo trên số tạp chí này, đó có phải là thật hay chăng? Ông ta bảo tôi thật đấy. Tôi nói tỷ lệ phạm tội không ngừng tăng lên. Quý vị có cách nào khống chế ổn định nó hay không? Ông ta đáp chẳng có cách nào. Chính họ cũng biết vấn đề này rất nghiêm trọng. Vì thế tôi hội kiến Tổng thống Bố Thập. Tôi cũng bảo ông ta điều đáng lo ngại của Mỹ trọn chẳng phải là ở ngoại quốc. Tôi nói liền khi ấy, tôi nói đối với thanh thiếu niên thuộc thế hệ kế tiếp phải làm như thế nào, có nghĩ tới vấn đề ấy hay không? Tôi rời nước Mỹ, nghe nói trong khi trò chuyện, ông Bush có nhắc đến vấn đề này. Chẳng thể giải quyết được. Cuộc phỏng vấn thứ hai dành cho thân sĩ tôn giáo. Viện trưởng Học viện Cơ Đốc giáo dẫn theo hai vị giáo sư. Kể cả chúng tôi là 4 người. 3 người đến từ học viện. Chúng tôi thảo luận vấn đề này. Tôn giáo giải quyết bằng phương pháp nào? Quan điểm như thế nào? Vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Năm xưa, một hôm, có 3 viên chức từ Bộ Giáo dục. Hình như một người là bí thư, 2 người kia là sứ trưởng. đến phỏng vấn tiên sinh Phương Đông Mỹ. Hôm ấy khéo sao tôi chạm mặt họ tại nhà thầy Phương. Họ hỏi thầy Phương một vấn đề. Hiện thời chánh phủ bắt đầu phục hưng văn hóa Trung Quốc, phải làm sao thì mới có thể thực hiện? Nêu ra câu hỏi ấy, tôi thấy thầy biểu lộ thái độ vô cùng nghiêm túc. Im lặng 5 phút. Nhìn mọi người. Không khí trong phòng khách nhỏ hết sức nghiêm túc. 5 phút sau, thầy nói có. Mọi người rất chú ý nghe. Điều thứ nhất, tại Đài Loan, khi đó có 3 đài truyền hình. Hãy đóng cửa 3 đài truyền hình ấy. Lại còn rất nhiều đài phát thanh vô tuyến cũng cần phải đóng cửa. Ngưng xuất bản báo chí lẫn tạp chí. Mấy quan chức nghe nói đều ngây người. Thưa thầy, không thể làm được. Thầy nói những thứ ấy hàng ngày phá hoại văn hóa Trung Quốc. Đã có những thứ ấy thì còn có thể phục hưng văn hóa truyền thống hay sao? Đúng là chẳng sai tí nào. Chúng tôi học tập theo thầy, tiếp nhận sự chỉ dạy của thầy. Vì thế, từ đấy trở đi, tôi không đọc báo, chẳng xem tạp chí, chẳng nghe radio, chẳng xem TV, gần như là 50 năm. Vì thế, tâm địa thanh tịnh không bị ô nhiễm. Những thứ ấy có quyền ô nhiễm quý vị mỗi ngày, nhưng ta có quyền chẳng tiếp nhận. Tôi chẳng thể khuyên người khác đừng tiếp nhận, nhưng chính mình có thể chẳng tiếp nhận. Tôi mỗi ngày đọc kinh điển Đại Thừa, đọc sách vở của cổ Thánh Tiên Hiền, vui sướng khôn sánh. Chuyện gì tôi cũng không biết, người khác hỏi tôi như thế nào. Thiên hạ thái bình, không có chuyện gì. Quý vị thấy cuộc sống thoải mái lắm. Đừng nên tiếp xúc chúng, chẳng có chuyện gì hết. Đức Phật dạy chúng ta, nhất là trong Kinh Đại Thừa, dạy chúng ta tu gì? Tu thanh tịnh bình đẳng giác. Mỗi ngày gìn giữ sự thanh tịnh bình đẳng giác. Quyết định đừng nên nhiễm ô, chớ nên dao động, chớ nên vọng động, chớ nên mê hoặc. Đấy là tốt, vì vậy phải hiểu điều này. Hiện thời những phiền toái trong xã hội do đâu mà có, hiểu rõ ràng, rành rẽ.